Hồi nãy mình nói chuyện cái vấn đề mà cô nói rằng là cô gặp sư Miến Điện đó, nhớ không? Cái ngài Miến Điện đó, sư ông của mình bên này đó, thì gặp sư cụ đó lần đầu tiên, mà sao con có cảm tưởng giống như là con đã quen sư cụ rất là nhiều lần rồi, phải vậy không? Rồi đó, sư Pháp Tông với là chú Tiến mới nói rằng là không, ngài là người Miến Điện, mà con thấy sao mà giống như là quen, là con đã gặp lâu lắm rồi đó. Thì bây giờ sư đọc cái trong cái cuốn sách này, sư đang đọc, đã đọc này. Cái cuốn sách này không biết là sư có bao giờ giới thiệu cho quý vị Phật tử ở đây chưa. Nó có cái ông này đó, là ông là bác sĩ mà bị thần kinh, ông tốt nghiệp trường đại học Yale, là một trường cái trường đại học rất là nổi tiếng ở bên Mỹ này, ở trên miền Đông đó.
Dịch tiếng Việt chưa sư?
Có một cuốn dịch tiếng Việt mà trong mạng có, nó có cái tựa đề là mà gì đây, một lát sẽ chép cho, một lát sẽ chép cho,
Để con mua.
không lên trên mạng đọc,
Lên mạng đọc.
đọc cái mạng của ông Bình Đăng Sơn á,
Bình Đăng Sơn.
biết câu các bạn Bình Đăng Sơn không, Buddha Sasana đó, vô trong đó là đầy đủ lắm. À, tôi tắt bớt một chút, cái sư cũng lạnh nè. Cái mà cái cuốn sách này đó là cái ông bác sĩ này là một ông bác sĩ về 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 tâm thần, mà ông có học có bằng đàng hoàng tử tế nghe, chứ không phải là ông là một cái nhà khoa học mà khoa học gia đó. Thành ra ông mới là gì đây, ông mới là viết một cái cuốn sách đầu tiên hết trơn á, đây là cuốn thứ hai. Sư có thể là ba cuốn, một cái cuốn thứ nhất dịch đã được tiếng Việt rồi, cuốn thứ hai dịch, mà cuốn này thì chưa có dịch đó. Thì cái vị mà dịch cái này là một ông thầy ở trên Stockton đó, bên Cali đó, ông dịch ra. Thì là cái lý do mà tại vì sao mà cái ông này cũng được nổi tiếng như vậy, là tại vì đó khi mà ông viết cuốn sách này ra rồi đó, thì tất cả bác sĩ mà tâm thần, bác sĩ mà thần kinh của Mỹ á, đều cảm nhận một điều rằng là có cái kiếp sau. Nhưng mà vì vì người người Mỹ và người Âu Châu là những cái người mà theo đạo Thiên Chúa, họ không chấp nhận lý thuyết này, họ không có tin về cái thuyết tái sanh của Đức Phật. Vì vậy ông nói rằng là khi mà tôi sử dụng những cái phương tiện của tôi để mà tôi chữa bệnh cho những cái người mà bình thường, là tôi có cảm nhận điều này, nhưng mà tôi không chắc chắn. Tôi thì cá nhân tôi không chắc chắn, nhưng mà rất là nhiều người sau này tôi mới khám phá rằng là trước tôi đó, họ đã kinh nghiệm rất, họ đã trải nghiệm rất là nhiều lần mà họ không dám nói ra. Bởi vì nếu mà họ nói ra thì người ta nói họ điên. Thì là cái câu chuyện nó xảy ra là như thế nào, là ông kể một cái cô đó tên là cô tên là Catherine. Cái cô Catherine này á, là một cái cô này là làm việc ở trong phòng thí nghiệm, chuyên viên về về thị, phòng thí nghiệm. Cô này không liên quan gì tới bệnh thần kinh hết, hiểu không nào? Thì cái cô này đó, cô mới là nói chuyện với bạn bè của cô, là cô nói cô có một cái điều rất là sợ hãi là nước. Cô sợ nước kìa lắm, không biết tại sao mà cô rất là sợ nước. Rồi cái đến nỗi mà nghĩa là thuốc mà uống, mà lấy một viên thuốc mà ngậm miếng nước là cô cũng sợ, à đến nỗi mà sợ đến dữ dội vậy đó. Rồi cái thứ nhất là, và cái thứ hai nữa là sao hả, là cô nhớ một cái câu chuyện gì đó là bóng tối, cô rất sợ nước và sợ bóng tối. Thì là khi mà cô đi làm việc cái nhà thương mà cô làm ở dưới Miami, ông này cũng là khoa trưởng cái khoa thần kinh ở Miami, Florida này đó. Thì là đó, cô đi rất là nhiều bác sĩ về tâm thần rồi mà không ai chữa cho cô được hết trơn á. Thì tất có một cái ông đó là bác sĩ về giải phẫu, ông rất là giỏi. Ông mới tới mà ông nghe cái cô Catherine này bị bệnh như vậy, ông mới nói là tôi mới giới thiệu ông đi tới cái ông Brian này, cái ông tác giả của cuốn sách này đó. Cái lý do mà tôi giới thiệu cô á, là tại vì tôi biết ông này là ngoài cái cách mà ông chữa bệnh theo cái phương pháp cổ truyền của y học Tây phương rồi đó, ông rất giỏi về vấn đề mà cái bằng thôi miên. Có thể là nhờ ông giúp để mà giúp cô nhớ lại trong cái thời thơ ấu của cô đó, có một cái chi nó xảy ra làm cho cô bị nặng như vậy. Cái một viên thuốc mà ngậm miếng nước mà cô đấy cầm cầm miếng nước là cô thấy cô té, cô sợ. Cái rồi cái em cô nói thôi tôi không có thích thôi miên cái đồ đâu, cái chuyện gì đó thôi miên rồi nhớ lại thời kỳ xa xưa tôi cũng ưa, cô không thích. Rồi cái cô nói rằng, cô kể một cái chuyện khác nữa, là cô nói rằng là có một cái ông đó nữa đó, cũng là kêu bằng là bác sĩ mà về nhi đồng, là cũng nói rằng là hễ mỗi lần mà gặp tôi là nói đi lại ông Brian đó đi, là cái ông tác giả cuốn sách này đó, ông chữa. Hai người này cứ nói hoài mà tôi không biết tại vì sao, mà họ đâu có làm liên quan gì tới, họ là chỉ là bác sĩ khi nào mà họ đem những cái mẫu xét nghiệm vô thì tôi làm thì tôi gửi cho họ, thì đôi khi họ ghé qua rồi gặp tôi rồi bị họ cần sớm rồi vậy đó, thì tôi cũng giống là chỗ quen biết với nhau vậy, bị trong nhà thương với nhau mà không biết tại vì sao mà hai cái ông này là cứ gặp tôi là cứ nói này, cô Catherine, cô mà gặp những cái trường hợp khó khăn về vấn đề tâm linh, cô đi lên gặp cái ông Ryan này đi, ông sẽ giúp đỡ cô. Và tôi nghĩ rằng trong tất cả các bác sĩ mà về tâm thần ở đây là chỉ có cái ông này đó mới giúp được cô mà thôi. Đó, thì ông kể lại cái câu chuyện như vậy. Thì cái cô Catherine này đó, sau nhiều ngày, nhiều đêm, nhiều tháng suy nghĩ là cuối cùng cô show up, cô tới phòng mạch của ông này. Thì ông này ông dòm mặt cô thì ông hỏi, ai giới thiệu cô tới? Thì cô này cô nói thứ nhất là cái ông bác sĩ giải phẫu. Ông bác sĩ giải phẫu này sao mà tôi nghe tên quen chứ mà tôi chưa có biết. Còn cái ông bác sĩ bị nhi đồng này đó, ông bác sĩ nhi đồng là tôi biết, tại vì tôi học chung với nhau, vân vân. Thì là ông này, cô này cô nói rằng là hai cái ông này nói rất nhiều về ông. Mà hai ông này đó có một cái linh tính rằng á, nếu mà tôi tới gặp ông á thì tôi sẽ chữa được cái lành cái bệnh của tôi. Thì ông hỏi bệnh cô là bệnh gì, nói tôi nghe thử. Thì ông cô này cô nói thứ nhất là tôi rất sợ nước, và thứ hai là tôi rất là sợ bóng tối. Thì cái gì mà ban đêm mà bóng tối mà gọi là kia bằng giống như một cái dạng một cái phòng mà tối giờ tôi rất là sợ ghê lắm, sợ khủng khiếp lắm. Thì mà ông mới là dùng các cái phương pháp mà trị liệu Tây phương, bởi vì ông là bác sĩ về thần kinh của Tây phương mà ông đã học ở trường đại học giao ra mà, chứ đâu phải chơi. Ông sử dụng hết tất cả các phương tiện chữa không lành. Một năm rưỡi cô này đeo theo ông có một năm rưỡi mà chữa không lành. Thì ông mới nói với cô như thế này, sau khi mà chữa được một năm rồi ông có nói rằng là tôi có được thêm một cái chuyên môn khác là về vấn đề thôi miên. Thì cô có muốn cùng tôi, nghĩa là giúp cho cô để nhớ lại chuyện quá khứ không? Nhất định không chịu. Ông nói, cô này có trả lời, cô nói mấy người bạn của tôi, mấy ông bác sĩ kia cũng có nói, nhưng mà tôi nghe sao mà thôi miên rồi nhớ lại mà chuyện quá khứ rồi sao nghe có tầm phào quá tôi mưa. Cái ông nói, cô à, cái chuyện nó tầm phào không tầm phào, nhưng mà cô bệnh này, thấy không? Rất là nhiều bác sĩ giúp cô rồi mà không được này. Tới phiên tôi á, cô có được hai người rất là cô rất là tin tưởng mà gửi cô tới đây mà tôi chữa cũng không lành. Tất cả các phương pháp mà y khoa mà tôi học cho tới bây giờ như vậy là ba người làm mà không có, tất cả các bác sĩ trước mà tôi cũng không được nữa, thì tôi chỉ đề nghị với cô như thế thôi, còn tùy cô quyết định. Và tôi nhắc cô rằng là thế này, là nếu như mà cô không có đồng ý thì chắc có lẽ là tôi cũng try thêm một thời gian nữa thì cũng bỏ cuộc thôi, chắc cũng không lành được đâu. Cái cuối cùng cô này chấp nhận. Cô này chấp nhận thì bắt đầu ông chỉ thôi miên. Ông mới quay trở lại. Ông quay trở lại đó thì cô này đang nằm im vậy. Thì cô la lên. Thì cô nói rằng là tôi đang đứng ở trên một cái piscine, một cái hồ. Một cái hồ tắm mà tôi đứng trên cái cầu á. Thì cô nói rằng là cái thằng kia là thằng bạn của tôi mà tại sao mà nó chạy tới nó làm gì vậy? Nó đạp tôi xuống đó. Đạp cô một xuống. Cô đứng ở trên cái cầu nhảy á. Tấm một cái xuống, cô xuống ở dưới đó là cô ngộp nước, là cô la. Nhưng mà con nít mà, mấy cô 5 tuổi à. Thì cô la như vậy rồi cái mà không có ai lại cứu. Rất là may là cái người mà đi tắm đó là sao đó biết. Họ nhảy xuống và cứu cô. Do đó từ đó là cô rất là sợ nước. Một cái chuyện quá khứ này. Ông bác sĩ Brian này ông nói rõ là một cái chuyện quá khứ. Sau khi mà cô này tỉnh dậy rồi đó, cho cô thấy rằng là một cái chuyện quá khứ làm cho cô sợ nước. Cô này vẫn chưa có tin, nhưng mà cô thấy đỡ rồi, cô bắt đầu hiểu rồi đó. Tức là do trong quá khứ lúc mà mình còn nhỏ, mới 5 tuổi là bị ngụp nước, sắp sửa chết vì nước. Cô chấp nhận. Nhưng mà cái bóng đêm thì tại không biết tại sao mà kiếm nữa. Thì cái ông bác sĩ này ông nói, ủa như vậy thì là từ khi mà cô sinh ra cho tới 5 tuổi chắc là có một cái câu chuyện gì đó xảy ra nữa. Bởi vậy chữa lành bệnh mà vẫn chưa... mà kiếm ra cái nguyên do tại sao mà cô này sợ bóng đêm mà sợ phòng tối. Thì cái mới là ông mới là kêu cô trở lại nữa. Ông nói là bây giờ cô đi lui nữa đi. Bây giờ là cô 30 tuổi phải không? Bây giờ cô đi lui tới 5 tuổi là cô hiểu cái chuyện đó rồi phải không? Là lúc 5 tuổi cô bị đạp xuống nước. Bây giờ cô đi lui giùm tôi nữa. Cô qua trước đó nữa sao? Thì cô nói trời đất ơi, ba tôi không ngờ ba tôi là một cái trong khi mà đang thôi miên mà cô la cô khóc. Thì cô nói rằng là ba tôi thấy rất rõ ràng là một cái người đàn ông bước vô trong phòng. Lúc bây giờ tôi mới 2,5 ba tuổi. Mà người đàn ông này không ai hết là ba tôi. Mà ba tôi là chuyên môn uống rượu. Mà cái tay của ông rất là lớn, mà cái mặt của ông cũng rất là bự. Ông vô tôi đang nằm với một trong phòng vậy đó. mà ông đè tôi xuống, ông thò tay, ông abuse tôi, ông rờ rẫm. Mà cái vấn mà cái ông cô tả trong cái giấc mà khi mà trong cô thôi miên á, thì nó ông đưa một cái bàn tay trái rất là lớn, ông bịt miệng tôi lại, và cái bàn tay kia thì ông rờ rẫm người của tôi, thì mà tôi vùng vẫy, tôi la hét bao nhiêu mà chịu không được. Thì ông bác sĩ này hiểu, sau khi mà tỉnh để kêu vậy, thôi được cô trở lui, bị cô khủng hoảng quá rồi, kêu cô trở lui. Thì ông bác sĩ này nói này, thứ nhất lúc 5 tuổi cô bị người ta xô xuống nước, cho đó bây giờ cô rất là sợ nước, cô đồng ý vậy không? Lúc 3 tuổi đó, ba cô hiếp cô, nghĩa là rờ rẫm thôi chứ chưa có hiếp, nhưng mà kinh hoàng quá, do đó cái đó đã ấn tượng. Vì vậy bây giờ tới ba, tới hệ cứ 10 lần mà thấy bóng tối và thấy cái phòng là cô sợ. Thì cô này khi mà cô hiểu được hai chuyện này, chính cô hiểu chứ ông này thôi miên thôi, ông này chỉ có cái mục đích là cô làm cho cô rất là cái bằng cái tâm nó yên xuống, giống như mình thiền vậy đó. Tâm nó, khi mà nó yên xuống thì bắt đầu ông kêu người ta đi trở lui để coi thì cô nhớ không. Họ nhớ hay không là tùy họ, chứ ông này không làm gì được hết trơn á. Thì là ông kinh nghiệm rất là. Thì sau hai cái lần như vậy thì cô này khỏe, thế bắt đầu có những triệu chứng khỏe, nhưng mà vẫn chưa có yên. Cô nói rằng cô đi về sau khi mà ông bác sĩ đó, ông coi xong rồi thì ông nói trở lại, ông nói rằng là gì đây, cô thấy như thế nào? Thì cô nói rằng là cái vụ mà bóng đêm thì tôi hiểu rồi, tôi hiểu là ba tôi là hồi xưa đã làm như vậy, làm cho tôi bị ấn tượng dữ quá, và cái đó nó trở thành cái trauma, là cái niềm đau khổ của tôi mà từ nhỏ tới lớn, thì tôi giải được nhưng mà tôi vẫn còn tiếp tục sợ nước. Thì cái ông bác sĩ nó nói sao mà kỳ cục vậy ta, sao mà sợ nước mà mình đã đi lui tới 5 tuổi rồi đi lui tới 3 tuổi nữa, rồi chẳng lẽ là bây giờ từ 1 mà tới 3 tuổi có gì xảy ra mà lúc đó nhỏ quá rồi, có biết không? Thì ông nói nhưng mà để mình cứ try thử, đưa cái cô này từ 30 tuổi mà tới 5 tuổi rồi nè, đúng nè, tìm ra rồi, mà bây giờ từ 5 tuổi mà tới 3 tuổi mà cô này vẫn chưa xong cái phần nước, như vậy là chắc có lẽ là trước đó nó còn cái gì nữa. Thì ông chỉ suy nghĩ như vậy thôi, thì ông nói vậy thì cô trở lại tôi một lần thứ ba nữa đi. Khi mà cô này trở lại lần thứ ba nữa thì bắt đầu ông xoay kiếp, ông kêu cô lui nữa. Tới 3 tuổi rồi cô hiểu rồi, thấy không? Bây giờ cô đi lui qua thứ rồi. Trời ơi, ông nói lần này là tôi cũng hết hồn mà cô cũng hết hồn. Cô nhảy một cái bùm cách 400 năm về trước.
400 năm về trước là mấy bao nhiêu kiếp rồi hả?
4 thế kỷ.
4 thế kỷ quá.
4 thế kỷ. Cái ông này ông nói cô đang ở đâu đấy? Tôi hả? Tôi đang ở bên xứ Pháp, tóc tôi là vàng, tôi ở trong gia đình của tôi, có ông này sợ. Cách đây mấy năm, 400 năm, cái cha như là, tức là từ trước khi mà cô này sinh ra đời nữa, là ông đã bắt đầu run rồi. Tại vì từ trước giờ ông đâu có nghĩ tiền kiếp, hậu kiếp. Cái cô này cô mới đi lui cho ông nghe, cô kể cho ông nghe. Tôi tóc tôi là màu gì, gia đình ba tôi là tên gì, má tôi là tên gì, tôi ở đâu, nhà tôi như thế nào, thế nào, kể cho ông nghe rất là rõ ràng hết trơn. Bây giờ đó, ông nói, như vậy lúc đó là cô mấy tuổi? Lúc đó là tôi 21 tuổi. Bây giờ đi tới nữa đi coi thử. 21, 22, 23, không có chuyện gì. Tới bắt đầu 25 là cô ré. Cô bật người qua lại như thế này. Trời ơi, nước của la. Thì sau này đó, khi mà bình tĩnh lại là cô kể. Lúc đó tôi là vợ, gia đình tôi đó, không biết đi đâu. Mà ba tôi cũng có nhà, mẹ tôi cũng có nhà, mà tôi mới sinh một em bé. Tóc tôi là vàng. Mà không biết ba mẹ tôi đi đâu, mà bây giờ đó tôi thấy xung quanh tôi là nước không à. Cái vùng đó bị lũ. Lũ. Thì tay tôi là bồng con. Mà còn là nước thì nó chảy. Mà cô vừa bồng con mà cô vừa nghĩa là lội. Để mà cứu, cô sợ đứa con, đứa bé nó chết. Nước lũ quá trời quá đất nè. Thì cô đi vô được cái, cô đáp được cái miếng đất. Cô nói vậy đó. Cô đụng được cái bờ đất. Thì cô mừng quá. Thì cô mới là dựa lưng sang bờ đất. Để mà cô ôm đứa nhỏ, thì trong khi mà cô làm như vậy á, thì đứa nhỏ nó thuộc tay cô đấy, nó thuộc. Nước nó đùa thiệt, cô la, cô hét, cô theo thằng nhỏ luôn, cô chết luôn. Thì ông bác sĩ ông nói, vậy tức là một cái câu chuyện nó xảy ra hai gần mấy thế kỷ rồi đó, mà bây giờ cô sống trở lại đó, mà cô thấy không, nó ấn tượng cho cô từ đó là cô lành luôn cái chuyện sợ nước. Thì bây giờ ông này bắt đầu sợ nè, ông này bắt đầu sợ rồi đó. Là thật sự là chuyện tiền kiếp có nè. Anh có tả rõ ràng là tôi ở đâu, làm gì, tên là tôi như thế nào, tóc như thế nào, mà cha tôi, mẹ tôi như thế nào, rồi nó là giống như là người ta ngắt quan của phim vậy. Thì ông lại bắt đầu sợ. Nhưng mà ông hỏi với cô này đó, là bây giờ cô hợp tác với tôi không? Vì tôi là bác sĩ về tinh tâm thần mà bác sĩ Tây Phương. Tôi không tin những cái chuyện như thế này. Mà bây giờ nó xảy ra như vậy mà chính cô nói cho tôi đâu có bắt cô nói đâu, phải là vậy không? Thì cái cô này cũng bắt đầu cô nghĩ rằng là ông và cô đã có một cái sứ mệnh là phải làm sáng tỏ những cái điểm này. Cái cô Catherine này đó. Thì cô mới nói rằng thôi được, vậy thì được, thì bác sĩ mà muốn thì tôi trở lại. Mà ông bác sĩ Brian này ông nói rằng thế cứ mỗi lần mà cô trở lại là thấy là cô càng ngày nó càng khỏe. Tất cả cái department mà cô làm là ai cũng khen cô hết trơn á. Sao bây giờ Catherine nó khỏe, nó vui vẻ, nó không có như hồi xưa nữa. Hoàn toàn là cuộc đời nó thay đổi à. Đó. Thì cô này cô cũng kể. Cô nói rằng là bác sĩ Brian, ông đó, ông giúp tôi là xoay kiếp là tôi thấy là mấy bao nhiêu kiếp trước vậy đó. Mở máy chưa?
Dạ con mở rồi.
Cái rồi cái sau khi mà ông bác sĩ này đó, ông với cô này là hai người hợp tác để mà hiểu cái vấn đề mà tiền kiếp luân hồi, bởi vì từ trước giờ cái người Tây phương họ đâu có hiểu cái vấn đề đó, chỉ có người Á Châu mới hiểu vấn đề đó thôi. Cái rồi cái có một lần đó, thì trong khi mà ông đang thôi miên như vậy đó, thì bắt đầu ông trở lại, cô này mới kể cho ông nghe là cô sanh ra ở đâu, cô làm cái gì cũng giống Đức Phật nói vậy đó. Lúc mà Đức Phật mà Đức Bồ Tát mà thành Phật á, ngài nhớ lại từng kiếp vậy đó. Hồi trước ngài sanh tới chỗ đó, con của ai, tên gì, tóc như thế nào, màu da như thế nào, giống nhau thế nào đó. Thì cô này nói y hệt như vậy. Thì để có một lần là bắt đầu là ông nói từ khi mà cái câu chuyện này xảy ra là cũng giống như là tôi hoàn toàn đuổi cả cuộc đời của tôi là bác sĩ thần kinh Tây phương. Thì có một lần ông nói rằng cái cô này đó, tôi đang xoay kiếp cho cô như vậy, thì cô nói cô chết. Cô bị cô đau rất là nặng. Cô là một cái người đàn bà già rồi mà người ta bỏ trong một cái hầm. Thì hỏi tới hỏi lui cho kỹ, ông này hỏi cho kỹ thì là cô này bị cùi. Mà thời kỳ đó, thời kỳ trung cổ đâu bên Âu Châu á. Do đó người ta bỏ cô trong một cái hầm á. Thì cô nói rằng ở đây nóng ghê lắm mà nóng. Nóng quá trời quá đất. Mà có lẽ là tôi không được ăn và tôi không ai cho tôi cái gì nữa trơn, có lẽ là tôi sẽ chết ở đây. Thì ông này ông hỏi xung quanh cô có ai không, cũng có rất nhiều người nữa mà có lẽ là họ chết rồi, là bởi vì lúc đầu thì nghe rên mà bây giờ hết nghe rên rồi. Và tôi nghĩ rằng là tôi chết. Và cô bị cái gì mà tôi bỏ vào đây, tôi không biết bị bệnh gì nữa, mà tôi nghĩ chắc là bị bệnh cùi quá này. Là tại vì những cái chúng tôi là bị isolate rất là lâu lắm rồi, và bây giờ người ta bỏ vào trong hầm để cho tôi chết. Thì sau khi mà cô chết, khi mà cô chết đi rồi thì ông nói thôi bây giờ đó cô đi tới nữa đi coi thử, thì dẫn cho cô đi tới thì cô chết. Khi mà cô chết xong thì cô bay lơ lửng trong một cái khoảng, thì cô nói rằng là trong khi mà tôi đang bay lơ lửng vậy thì tôi thấy có một cái ánh sáng màu xanh. Thì ông hỏi cái ánh sáng màu xanh đó như thế nào, thì cô này cô tả rất là tỉ mỉ cái ánh sáng màu xanh vậy. Rồi cô nói ông hỏi cô có sợ cái ánh sáng màu xanh? Nó không, tôi không sợ. Làm như có một cái lực tâm từ tâm bi gì đó nó phát xuất từ ánh sáng đó, compassion, thành ra tôi không thấy sợ cái ánh sáng đó. Thì cô nói rằng là cô nói vậy thì bây giờ cô đi theo ánh sáng đi coi thì sao. Thì cô này cô đi lần mò cái tâm của cô đó, cái vong linh đó, nó đi theo cái ánh sáng đó, thì tự nhiên cô đổi giọng. Khi mà cô tới gần cái ánh sáng thì cô đổi giọng thì cô mới nói này ông Brian, ông phải nhớ này, ba ông ở đây và con trai của ông cũng ở đây nữa. Ông này cũng ớn rồi, cái giọng nó khác rồi. Và khi mà ông nói rằng trong những cái buổi thôi miên như vậy mà hễ mà khi nào cái giọng nó đổi khác là cái người này đó, cái linh hồn này nó đang có một cái người khác nào đó nó nhập vào đó. Thì là ông này ông mới kể, ông mới nói tiếp rằng là cô này cũng nói tiếp rằng là này ông Brian, ông biết không là gì đây, ba của ông cũng đứng đây mà con của ông cũng đứng đây. Nói ba của tôi là ai mà con của tôi là ai, nói cho ông hết ý hết. Cha của ông tên là gì? Ông nói ba của ông hả, tên là Aaron. Aaron là tiếng Do Thái. Cái cô Catherine này cô đâu có biết, cái xác đồng này đâu có biết. Aaron là tên của ba tôi. Ba tôi ở bên New Jersey mà tôi thì tôi ở Miami, ở cách nhau cả ngàn mai. Cô này đâu có biết ba tôi là tên ai. Ba ông là Aaron. Ba ông đang đứng đây. Và ba ông nói rằng là ba ông chết vì bệnh tim. Và ông rất là buồn đau khổ. Do đó ông đặt tên cho con gái của ông là Amy, lấy tên của Aaron. Y hệt. Nói giống là người trong gia đình của tôi nói vậy đó. Rồi bây giờ thằng con của ông nó cũng đứng đây nữa. Thằng con ông nó tên là gì, nó chết vì lý do gì, tại sao nó chết. Và nó nói rằng nó đi ra để nó phải chết, để cho cha mẹ nó đau khổ, để trả cái nghiệp cho cha mẹ của nó. Thằng con ông nó đứng đây và nó nói với tôi rằng ông nó sinh ra làm con của ông và nó phải chết rất là sớm, chưa tới 10 tuần là thằng nhỏ này nó chết vì bệnh tim, cũng bệnh tim nữa. Và nó nói rằng nó chết là tại vì sao? Ông bà đã gây ra cái nghiệp đau khổ cho người khác, do đó nó phải bắt buộc cái nghiệp của nó chung qua đây để tái sanh qua đây, để bây giờ nó chết để nửa chừng để cho ông bà đau khổ. Trời ơi, nghĩa là ông này ông nói, thưa với quý vị, ba tôi, ở cách Miami này cả mấy cả ngàn mai. Không ai biết ba tôi tên là Aaron hết, bị tên là tên Do Thái mà, trong gia đình tôi là người Do Thái. Rồi, thằng con tôi nó chết vì cái bệnh gì? Nó sinh ra đó là nó bị gọi là cái bằng ngay từ lúc mà nó sinh, cái bằng là bẩm sinh đó, cái tim của nó bị đảo ngược. Thay vì đó ví dụ như máu 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 đỏ, máu đỏ với máu đen á thì nó chuyển đặng nó lọc đưa vào phổi lọc, còn cái này không, nó làm ngược nó lại, thành ra thằng nhỏ ra tới mới chưa tới 10 tuần đã chết. Mà trong gia đình chỉ có gia đình tôi biết thôi, đây là cái chuyện gia đình riêng của tôi, Catherine sao có biết được. Mà Catherine nói, cuối cùng tôi hỏi ông là ai mà ông nói với câu tôi ngay như vậy. Ông nói trả lời nói rằng chúng tôi là những cái bậc gọi là cái bậc thần linh. Và ông cũng không thấy mặt tôi và ông cũng không biết tôi đâu. Nhưng mà ông phải nhớ một điều là ông không phải tới sinh ra trong cái xứ Mỹ này để ông làm bác sĩ và ông chữa bệnh thần kinh đâu. Ông đã làm thầy rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và cái mục đích của ông trở lại đây để giúp người ta hiểu cái vấn đề thế nào là nhân quả nghiệp báo, thế nào tội là phước. Ông quên cái mission của ông rồi đấy. Do đó tôi tới đây tôi có bổn phận tôi nhắc nhở cho ông vậy. Chứ không phải là tôi mong muốn cái gì hết. Tôi chỉ mượn cái cô Catherine này thôi. Và tôi nhắn nhủ ông rằng là chúng tôi biết ông rất là rõ. Chỉ ông không biết chúng tôi thôi. Do đó mà tôi nói cho ông nghe rằng làm bác sĩ là nó hay, nó tốt thiệt. Trong cái xã hội này tốt lắm. Nhưng mà ông là một vị thầy đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và ông là cái người mà có những cái tư tưởng rất là cao. Tư tưởng chuyển hóa chúng sanh, kêu chúng sanh từ bỏ ác mà làm lành và là gì để hướng tâm người ta về hướng thiện. Ông quên cái mục đích của ông rồi thì nó cứ chúng tôi nhắc cho ông nghe như vậy đó. Ông này lúc đó ông nói trời sao những cái buổi thôi miên đó là tôi sợ quá trời đó. Bởi vì tôi biết tôi mới hiểu rằng là có những cái lực vô hình đó mình không thấy người ta nhưng mà ta thấy mình. Và cái con người của mình đó, nó gần như nó bất tử. Cô Catherine này có ở đây năm này có 30 tuổi. Cô trong cứ mỗi lần thôi miên là cô trở lại, cô nói cho tôi biết rằng cái ông bác sĩ này nè, mà giới thiệu tôi tới hồi xưa là chồng tôi, còn ông này nè, hồi xưa là con của tôi, này là bà của tôi, là má của tôi, toàn là gia đình của cô trong đó hết rồi. Và ông bác sĩ này ông nói, vậy thì tại sao cô học được cái gì, cô học được cái gì ở trong những cái người này? Cô nói, ví dụ như cái ông bồ của tôi đó, hồi xưa ông đó cũng là bồ tôi hồi trước, mà tôi là đàn ông mà ông là đàn bà. Tụi tôi rất là thương nhau, nhưng mà tôi nói với ông rằng là tôi thương anh nhưng mà tôi vẫn thương cái người khác. Thì vì tôi làm như vậy mà bây giờ tôi trả lại cái nghiệp. Nghĩa là ông này trở thành đàn ông thương tôi rồi mà đi cặp một cái bà khác nữa. Nhân quả nghiệp báo nó đang kết như vậy đó. Thật ra hồi nãy cô nói rằng tôi gặp ngài Miến Điện, tôi thấy tôi, ngài quen biết. Ông này ông kể cho mình hàng ngàn câu chuyện liên quan tới vấn đề đó. Mình sinh ra đôi khi mình tưởng là cái người nào mình không hay biết gì trơn đó, mà té ra là bà con của mình hết mà mình không biết. Và quý vị thấy không, đúng giờ Đức Phật nói đứa con của mình nó sinh ra nó là cái cơ hội để mình có cái phước hoặc để mình trả cái nghiệp của mình. Vì vậy mình đừng có muốn con mình nó làm theo ý mình, nó phải làm như vậy để mình phải trả cái nghiệp. Không, ông này ông nói rằng thằng con tôi nó mới có 13 tuổi, trời, khi mà nó chết tôi đau đớn biết là chừng nào. Hai vợ chồng tôi nghĩa là giống như là xin lỗi là muốn chết nữa. Nó mới có 13, mới 13, chưa tới 10 tuần mà đau đớn quá là đau đớn. Nó nói với cái vị mà thần linh đó rằng là nó phải đi ra như vậy, là nó phải chết như vậy để cha mẹ làm cho xong cái nhiệm vụ trang nghiệp đó. Cô muốn cô lên trên mạng á, của Bình Đăng Sơn á, cái cuốn gọi là Tiền Kiếp Luân Hồi Có Thật Hay Không, để chút xíu sẽ chép lại cái đề đó, đọc nguyên cái tài liệu của ông đó. Thì trong cái cuốn này nữa thì ông cũng viết nữa đó, cái cuốn này cuốn thứ hai của ông á, thì ông cũng nói cho mình biết rằng là ông nói rằng tôi có một cái cô đó là bệnh nhân của tôi, cô này có bị nhiều cái chứng bệnh mà bác sĩ tâm thần khác chữa không được. Nhưng mà khi mà cô tới tôi sử dụng thôi miên. Sư nói về cái ông bác sĩ này, không biết cô có bao giờ đọc cái tên cái ông này không?
Con nghe nói.
Con nghe nói thôi hả?
Con nghe nói.
À, đó đó. Thì là tại vì cô Hiếu Đệ đó, cô Diệu Lạc này, cô nói rằng là cô gặp ngài Miến Điện, sư cụ, sư ông bên đó đó. Và cô thấy là con bé biết thì là sẵn cái cơ hội này sẽ kể cho quý vị nghe là những cái chuyện là như vậy đó. Thì là ông nói rằng là cái cô kia đó, cô gặp cái ông đó, hai người đi chơi ở đâu đó không biết, ở trong miền miền Miami đó, vùng vùng này là vùng nào đó, Southwest là không biết, chắc ở đây quá hay là ở đâu không biết. Đó, cô đấy tự nhiên cái thấy cái ông kia, cái thương ông kia. Và ông kia cũng thương bà này. Hai người thương nhau vậy. Mà hai người này á là đã là cái một có vợ có chồng trước rồi mà bị bỏ. Cô này là biologist, tức là khoa học gia, mà ông kia là bác sĩ mà ông kia ở từ bên Úc lận, đi qua bên này chơi, Southwest đi chơi, rồi cái tự nhiên cái gặp nhau cái thương nhau. Rồi cái vì ông vì cái cô này á, là cô là bệnh nhân của ông này rồi, và cô biết là ông này ông có thể giúp cho người ta đọc lại cái tiền kiếp của mình, do đó mới kêu ông này tới, kêu cái người bạn là Anthony của ông ấy tới để hỏi nhờ cái ông Brian này, ông quay trở lui qua chữ là tại vì sao mà tự nhiên tôi gặp cái ông này mà tôi thương nhau và chúng tôi muốn cưới nhau à. Thì cái ông này đó ông mới nói à, mà nếu nếu được thì được, thì khi mà xoay kiếp, khi mà quay lại kiếp là cái ông Anthony này đó, ông nói bây giờ tôi đang ở bên Phi Châu, Bắc Phi Châu mà cách đây 2.000 năm rồi, tôi là một cái người ở trong một cái bộ lạc rất là nổi tiếng và tôi đánh đầu thắng đó thì tụi tôi mới kiếm ra được một cái chất gọi là giống, chắc có lẽ là giống như xăng dầu vậy đó, nghĩa là địch quân nó tới là chúng tôi chỉ đổ nước ra và bốc lửa một cái là nó cháy là tới gần không được. Đó thì bộ lạc đó là bộ lạc da đen mà còn ông là bộ lạc da trắng. Cái anh này đó, anh là một chiến sĩ mà rất là thiện chiến, mà tụi tôi bây giờ đang từ một người mà phải chống tới 10 người luôn, bên kia nó rất là đông và nó tràn ngập. Thì bây giờ đó để mà gọi là cứu thoát đó, thì tôi mới cho hết tất cả là đàn bà và con nít lên trên một chiếc thuyền đi đẩy tới một cái bờ hồ đó để ở đó là cho yên, là khi mà tụi tôi mà đánh giặc mà xong rồi thì tụi tôi về kiếm mấy người đó thì gọi là cái rút đi cho an toàn đó, cho vợ con đi trước rồi vậy đó. Thì trong cái chiếc thuyền đó là có cái cô này là bây giờ là Arian, mới có 18 tuổi, anh này là 22 tuổi. Thì trong khi mà tụi tôi đang đánh nhau như vậy thì là đổ xăng đổ dầu xuống để mà kêu bằng là chặn không cho địch quân á, thì là cái người mà phụ trách cái đổ cái dầu đó họ làm quá tay, họ sợ quá, họ đổ rất nhiều thì cái dầu nó trang làng lan tầm bảy và nó lan tới chiếc tàu mà có trong đó là vợ con tụi tôi ở, cháy luôn cái chiếc tàu đó, cháy tan luôn chiếc tàu đó. Thì ông này ông nói, trời ơi, nghĩa là tôi nghĩa là đau khổ quá, tôi muốn chạy lại cứu cô vợ cô vợ chưa cưới của tôi đó. Mà không được vì nó cháy quá trời quá đó, mà bây giờ tụi tôi cũng phải thoát thân nữa bởi vì địch quân nó vừa tới rồi. Thì ông kể tiếp rằng ông nói rằng là cuối cùng chung được xuống như một cái hầm, chung được cái hầm, trong cái hầm đó gặp ông vua cái sứ của ông ấy. Thì ông vua rồi ông nói đó, mày phải giết tao. Nói tôi con không làm được chuyện đó, con là một người dũng sĩ mà con là dưới quyền của vua mà sao mà con đi giết vua được không, bởi vì nếu mà mày không giết tao thì tụi địch quân nó cũng giết, thôi con cứ giết ta người ta đi rồi ta sẽ viết lại nói rằng là con không phải là con là cái người có tội đó. Thì thằng này không biết làm sao phải giết ổng á, nó không có chú ý. Rồi cái nó kể cái cuối cùng cái nó nói rằng cuối cùng nó bị địch quân nó ùa vô nó bắt được, thì thằng này nó bị xẻo hình, mà nó bắt thằng này đứng trên một cái tháp rất là lớn, rồi nó lấy cái cây cái nhọn đó, đâm xuống lưng á. Do đó mà thằng này nó bây giờ nó ra nó cứ đau lưng hoài mà không biết lý do tại sao. Rồi cái cuối cùng á, cái ông này ông nói rằng cái ông này ông nói khi mà tôi chết rồi đó, tôi chỉ nhớ tới một chuyện thôi, tôi chỉ nhớ tới một chuyện thôi là gì gì đây, là cái cô bồ của tôi, là cái cô đó là bây giờ 18 tuổi ở trong chiếc thuyền, tôi chỉ nhớ cái bấy nhiêu đó thôi đó. Vì vậy mà khi mà hai người mà gặp nhau ở tại Miami, tức thì là tự nhiên là họ thương nhau à. Như vậy thì là ông này ông nói quý vị thấy không, cái mối tình cách đây 2.000 năm chờ đợi nhau tới 2.000 năm, bây giờ gặp nhau lấy nhau đó. Thì suy kể những câu chuyện cho quý vị nghe, nghe là trong này nói rằng chi tiết, thì mình thấy rằng bây giờ khoa học này càng ngày càng đi về và thấy rằng tìm kiếm ra tất cả những gì Phật nói là đúng y hệt. Nhưng mà như có một cái điều là khi mình đọc những cuốn sách này, họ cái mục đích của họ là họ sử dụng thôi miên này, họ sử dụng thiền tập này, họ sử dụng những cái phương tiện mà mình cũng tập thiền rồi vậy, nhưng mà mục đích để chữa bệnh mà thôi. Thì là đây là không phải là thiền tứ niệm xứ, họ có lẽ họ tập thiền định tại vì chữa bệnh mà. Ông nói rằng là khi mà tôi mà mệt mỏi quá là tôi ngồi tôi thiền định, tôi thiền, và khi mà tôi thiền thì tôi nhớ lại kiếp này kiếp kia, thì suy nghĩ là có lẽ là chân định. Thế là mình chỉ đọc những câu chuyện mà liên quan tới vấn đề mà tiền kiếp hậu kiếp thôi, cho mình không có nói về vấn đề thiền, bởi vì ông đi theo một cái phương cách khác. Đó.
Thưa sư, sư nói như vậy đó, con có một cái câu hỏi.
là cách đây cũng khoảng gần 10 năm. Thì hồi đó, tự nhiên con có cái ý định con học kinh Bát Nhã. Thì sau khi con học kinh Bát Nhã rồi, thì ba con mới dạy con là thôi con học kinh Bát Nhã rồi đó, con học kinh Chú Đại Bi đi. Thì một cái bữa tối đó, con nằm chim bao, thì con thấy một cái người đàn bà mà ở bên Trung Đông, ở bên cái vùng địa Trung Hải đó, thì ở trên một cái du thuyền đó, mà một người đàn bà đó cũng như là vợ của ông thuyền trưởng, thì có bốn đứa con nít chạy theo rượt bà. Là bốn đứa đó là con đời trước của ổng, rượt bà khóc quá trời khóc, khóc mà đau khổ lắm. Thì con giật mình thức dậy, con nói tại sao mà cái người đàn bà này lại đau khổ tội nghiệp quá. Cái con nghe cái tiếng kinh Bát Nhã đọc bên tai con, mà lúc đó con mới học thuộc kinh Bát Nhã cũng chưa đầy một năm. Thì khi mà con nghe cái tiếng kinh Bát Nhã đọc bên tai con từ đầu tới cuối á, thì nước mắt con nó chảy rầm rìa. Thì lúc đó con nhận ra cái người đàn bà đó là con. con không hiểu nhiều giấc mơ lắm, mà con không có cái connection, mà tự nhiên cái giấc mơ đó lại con có cái connection là cái người đàn bà đó là con.
Thì như thế này nè, sư không phải là gì để chuyên viên về vấn đề thôi miên hay là về đoán mộng, phải không nha? Nhưng mà mình nghe những cái câu chuyện này thì mình nghĩ rằng là cái tâm thức của mình nó đi rất là xa. Ông này, ông sau khi mà ông đã học được cái này rồi đó, thì ông viết ra cái cuốn sách này đó. Thì cuốn sách đầu tiên của ông là Tiền Kiếp Luân Hồi Có Thật Hay Không, thì tựa đề tiếng Việt, cái tiếng Mỹ là Many Life and Many Master. Thì khi mà ông viết ra rồi là tất cả cái giới mà bác sĩ của ông đều ủng hộ hết trơn á. Điều gọi là viết thư và tán thưởng, ông kêu điện thoại nói anh làm cái này rất là đúng, anh là một người rất là can đảm, từ trước giờ chúng tôi thấy rồi, nhưng mà vì nó đi ngược lại với sách vở của mình, do đó chúng tôi không dám nói. Thì ông nói rằng, ông nhắc mình rằng là trong cái cuộc đời của mình đó, có những cái lúc mà cái tâm của mình, tâm thức của mình nó đi rất là xa, và nó có thể thấy được cái này cái kia. Thì cái chuyện là chuyện thiệt, chứ không có cái gì hết trơn, không có cái gì mà giấu hết trơn. Mình hãy chấp nhận cái chuyện đó đi. Đó, bây giờ là xin nhắc cô này. Nếu mà cái câu chuyện là thật thiệt, phải vậy không? Cái người đàn bà địa Trung Hải đó là cô đó, phải không? Như vậy thì cô học được cái bài học gì từ cái giấc mơ này này? Hiểu không? Đó là cái vấn đề mà cô đặt ra đó, chứ cô đừng có hỏi sư. Bây giờ mình học được gì từ giấc mơ này? Một bên là một người đàn bà đau khổ, bị việc cưu mang, có đi lấy chồng của một người khác rồi vậy đó, ta đã có con có đồ rồi chẳng hạn. Chính thức hay không chính thức mình không biết, bởi vì câu chuyện nó đầy đủ đó mà mình thấy. Nhưng mà mình thấy cái khổ, cái đau khổ của tình duyên này. Có vậy không? Rồi tiếng kinh Bát Nhã là cái gì? Là một cái sự đánh thức, nhắc nhở mình tu niệm. Thì mình phải học từ cái chỗ bài học này chứ. Cái vấn đề, cái nội dung của giấc mơ như thế nào, cô đừng có lý tới. Có thể đúng mà có thể sai nè, có vậy không? Bởi vì mình đâu có có những cái data mà một cách được chính xác để mình xác nhận nó đúng hay sai. Nhưng mà cái ông bác sĩ này, ông rất là hay. Cứ mỗi lần một giấc mơ xong rồi đó, là ông thức cái người đó dậy và ông nói, bây giờ anh và tôi, mình suy nghĩ như thế nào, bài học cái gì trong cái giấc mơ này, mình lên cái lesson nào này. Ví dụ như chẳng hạn như có một cái ông kia đó, là ông là một cái nhà thầu rất là giàu có khủng khiếp lắm. Ông nói ở Miami là anh thấy cái nhà thầu đó không, là tôi đó, cái chủ nhà thầu mà tiểu đường, cao máu, overweight, làm việc quá sức, nghĩa là đủ thứ bệnh trong này, tim mạch bây giờ nghĩa là tan nát. Bác sĩ tim mới nói rằng bây giờ chỉ có một cách duy nhất thôi mà để ông có thể chữa được bệnh tim, là ông phải gặp cái ông bác sĩ này này để ông chữa bệnh tâm thần cho ông trước, rồi ông mới chữa bệnh tim sau. Bác sĩ tim mà nói vậy đó. Tôi chỉ một cách duy nhất để tôi giúp cho anh là anh phải trở lại cái ông bác sĩ này. Sau khi ông này tới đó, ông này tên là Paul, cái ông mà nhà thầu đó tên là ông Paul. Ông gặp cái bác sĩ Brian này. Ông nói là bà bác sĩ tim, bà nói với tôi là tôi sẽ lại gặp ông. Ông này nói, rồi sao? Tôi nói cho ông biết đó nghe, tôi không có tin ba cái chuyện dị đoan, tiền kiếp hậu kiếp gì hết trơn á. Nhưng mà vì là bà là bác sĩ tim, bà nói bà không chữa, ông không chữa là bà không chữa. Thành ra tôi phải tới, chứ còn tôi mà tôi không tin nhảm gì, tôi nói cho ông biết trước vậy đó. Với là tôi không có muốn ông nghĩa là, thu hút cái hồn tôi, bắt tôi phải đi tới kiếp trước kiếp sau. Cái ông bác sĩ Brian này, ông nói, ông hiểu như vậy là ông hiểu lộn cái cách thức để làm việc rồi. tôi mà dùng cái thôi miên là ông này tự ông nhớ lại cho tôi đâu có nhớ, và cái chuyện của tôi đâu mà tôi nhớ. Và anytime trong cái thời gian mà trong cái session mà về thôi miên đó, lúc nào mà ông cảm thấy ông không muốn nữa thì ông nói cho tôi nghe, cứ vậy thôi. Ông là cái người control, tôi cũng người control. Tôi chỉ giúp cho ông tạo một cái điều kiện để ông nhớ lại cái quá khứ của ông. Tại vì sao mà ngày hôm nay ông như vậy? Thì khi mà ông này mà cuối cùng chịu rồi đó, là hồi xưa đó, trời, ông này ông đi làm tướng quân trong một cái trận đánh đó. Ông mới tới là ông nói là ông là một chiến sĩ mà rất là can đảm. Ông dưới trướng của ông là có 30 thằng lính nữa, là tụi này là ghê gớm lắm, đi đâu là nó tàn sát đấy đó. Nó ở trong một cái toán là biệt kích quân mà, nó đi trước. Thì là ông nói rằng chúng tôi đang đóng trước một cái đồn, một cái thành phố mà xung quanh là hàng rào không. Và nó cố thủ rất là kỹ. Tụi tôi mà nếu mà không vô được trong thành phố đó thì tụi tôi sẽ chết, là bởi vì bắt đầu là có những cái triệu chứng cho thấy là lính của tôi nó bắt đầu nó đau ốm rồi. Đó, thì ông này ông mới nói rằng là tôi mới gặp cái thằng thị trưởng cái thành phố đó. Tôi nói cho ông biết, tụi tôi đóng ở ngoài kia này, và trong số của tụi tôi có 40 người thôi, mà nói tụi tôi là 1.000 người. Và nếu như mà tôi tấn công rồi đó, thì vô phương các ông không có đỡ nổi đâu. Vậy thì tôi yêu cầu các ông đầu hàng đi. Thì cái ông thị trưởng đó, ông mới hỏi trở lại, nếu mà tôi đầu hàng cho anh thì tôi được cái gì? Mà nếu mà tôi chống lại thì chắc chắn là chúng tôi sẽ chết rồi đấy. Mà dân trong thành thì sẽ chết. Họ chắc chắn họ chịu chết. Và nếu mà tôi đầu hàng anh thì anh tính sao? Nếu mà đầu hàng là tôi... Ông biết lính tôi rồi chứ gì, nó rất là dữ, giống như lính Lê Dương vậy đó. Nó vô một lần là nó tàn sát hết trơn á. Thì nếu mà ông đầu hàng đi thì chúng tôi bảo đảm với ông rằng á, là tôi không hiếp vợ con của tụi nó, đàn bà con gái tôi không hiếp dâm, rồi tôi không có phá phách, tôi để người nào muốn làm sao làm. Tôi chỉ nói rằng là tôi đã chiếm cái này để cho thượng cấp của tôi nó đồng ý vậy thôi. Và tôi để cho các ông tự nhiên. Đến khi mà nó vô được rồi, trời ơi nó tàn sát người ta. Ông nói vậy, tôi tàn sát hết rồi, chính tôi là hiếp cái đứa con gái của cái thị trưởng này. Vì cái quả đó mà trả biết bao nhiêu lần tôi đau khổ. Bây giờ tôi trở lại cái kiếp này. Thì cô thấy không? Sau khi mà ông này ông nói rồi đó, đến khi mà ông này thức dậy rồi đó, ông vô ông thấy không? Tôi đâu có làm gì ông. Tôi để cho ông tự nhiên này. Rồi bây giờ thế thế nào? Ông hiểu gì về cái chuyện của ông đây? Ông hiểu như thế nào về câu chuyện lịch sử của ông? Ông tự hiểu lấy đi. Ông nghĩ sao? Ông nói tôi nghe thử. Ông bác sĩ này rất là thông minh đó. Đúng rồi, tôi đối xử người ta tàn tệ quá, tôi đối xử quá tàn tệ, tôi quá bỉ nhục, tại vì tôi là một cái người cái mừng là không có danh dự, tôi chỉ biết cái chiều chuộng tôi theo cái nhu cầu thấp hèn của tôi là tàn sát và hiếp dâm người ta để mà thỏa mãn cái con thú người trong tôi. Đúng rồi, bây giờ tôi phải trả lại, quá đúng, tôi chấp nhận tất cả. Từ đó bắt đầu nó thay đổi đó. Thì cô thấy không, sư trở lại cho cô, sư nói rằng khi cái vấn đề mình mơ cái gì, mình thấy cái gì trong kiếp trước, vấn đề không quan trọng. Và dưới cái ánh sáng của Phật Pháp, bây giờ mình hiểu như thế nào vấn đề này, để mình giải quyết cái vấn đề trong đời sống hiện tại bây giờ của mình. Ví dụ thấy không? Ví dụ như bây giờ đó, ví dụ như khi mà mình thấy như vậy, mình thấy cái sự đau khổ của cái chuyện mà vợ chồng này. Mình lấy nhau, thì mình lấy người ta thì con của người ta làm sao? Thấy không? Thì tự nhiên nó đem lại cái sự đau khổ. Có thể là giấc mơ nhắc nhở cô phải tu tiếp tục nữa. Có vậy thôi. Cái chuyện quan trọng là mình học được cái gì từ giấc mơ này. Xong, trả lời chưa?
Dạ, nhưng mà sau đó rồi đó sư công nhận ra ba đứa trong bốn đứa đó là ba người chung anh con.
À, vậy thôi. Thì cái chuyện đó là bây giờ mình dưới ánh sáng của những cái lời, những cái lần mà ta thôi miên như vậy, mình thấy cái chuyện bình thường. Dạ. Cái ông này đó, ông này bây giờ chắc có lẽ là chết rồi. Ông nói sau khi mà tôi đã làm được cái việc này rồi đó, thì tôi luôn luôn viết sách và tôi nói rằng bạn đừng có làm cái gì ác hết trơn, bởi vì bạn sẽ trả cái quả. Đúng là Phật Pháp là gì nữa. Một cách rất là tự nhiên, vì công chuyện, vì chữa bệnh, vì muốn chữa bệnh cho người khác. Ông nói sau nhiều lần mà tôi cũng nhờ người ta soi kiếp giùm tôi nữa, là tôi đã đi làm, tôi làm một cái vị thầy thời kỳ trung cổ lắm. Tôi thấy rõ ràng tôi mặc áo trắng, râu tóc tôi như thế này. Và tôi luôn luôn khuyên người ta đó, hãy sống cuộc đời cho nó honest, cái sình chia, đừng có gian lận, đừng có này. Bây giờ tôi quên, đúng rồi. Cái vị mà đầu tiên, cái vị thần linh đầu tiên nói rất là đúng, tôi đã quên cái bổn phận của tôi rồi. Vì vậy tôi bỏ cái nghề này, tôi bây giờ tôi cũng làm vậy, nhưng mà tôi làm bằng cách nghĩa là tôi không có, nghĩa là người nào mà tôi thấy giúp được, tôi sẵn sàng giúp, tôi bỏ hết cái thì giờ tôi không có tính tiền, tính bạc gì. chắc có lẽ bây giờ ông chết rồi thì phải, không biết còn sống không nữa.
Vậy mà không tính tiền tính bạc không lại hả sư?
Dạ, nghĩa là người nào mà ông cảm thấy giúp được là ông giúp. Dĩ nhiên là người nào mà trả, có sức trả tiền ông thì trả, mà đa số những người mà tới với ông là toàn giàu có không?
Giàu có không?
Giàu có không? Bị không biết bao nhiêu chuyện đau khổ. Đó, bây giờ đây sư kể những câu chuyện này cho cô Diệu Lạc thấy là, thấy không? Mình không phải là mình sinh ra một mình đâu, mà xung quanh mình, tất cả những người mà họ đi theo mình đó. Đôi khi bạn đạo của mình đó, bà con của mình đó, mình không biết đó. Vì vậy,
thầy trò
bà con cũng giống mình, gọi là nhân duyên vậy đó. Thành ra hồi trưa mình nói rằng là, ôi tôi muốn kêu người này người kia tới hành thiền, đừng để yên cho nhân duyên của họ vận hành. Và nó, trong thầy mấy vị thần sư thầy nói, hãy để yên cho Phật Pháp vận hành. Bạn là cái người bây giờ hiểu là cái sự thực tập này nó đem lại cho mình cái sự lợi lạc này. Cái sự thực tập này nó đem lại, nó bớt làm mình đau khổ. Mình tạo cơ hội cho người khác thôi. Còn cái chuyện họ làm hay không là cái nhân duyên của họ thôi, mình không có nói được. Họ không có, họ làm sao họ, ông này ông nói nếu mà tôi không có gặp cái cô Catherine này thì cái cuộc sống của tôi cũng bình thường như các bác sĩ tâm thần khác, không có cái gì mà đặc biệt hết. Tại sao mà có một cái sự chuyển đời như vậy? Là bởi vì hồi trước tôi đã tạo rất là nhiều cái thiện nghiệp rồi, bây giờ tới cái kiếp này là nó phải trả lại cho tôi à? Chắc không thể nào đi đâu được cái trơn đó. Rồi thời gian là một cái câu nói rằng là người ta nói rằng đừng có đẩy con sông, con hãy để cho con sông nó trôi chảy theo cái chiều của nó. Bây giờ tôi nghĩ mấy câu này của người Tây Phương, của người mà Á Châu nó đúng quá. Tôi đọc đâu đó, hình như của lời của Phật, của các một vị thánh nhân nào mà Tây Tạng nói rằng mình đừng bao giờ đẩy cái dòng sông. Dòng sông nó chảy rất là tự nhiên của nó. Nó chảy rất là lặng lờ mà nó sẽ ra tới biển. Đôi khi mình thấy nó chảy quanh con nữa, chứ đâu phải chảy ro cái ra biển đâu. Nó đi rất là chậm, mà nó đi quanh, đi quốc. Đừng có đẩy nó, để yên cho nó đi. Thì và đi một cách tự nhiên vậy thì nó đi qua những cái vùng nào đó, nó cũng làm cho cái vùng đó trở nên trù phú mà màu mỡ mà xanh tươi xanh tốt nữa, thấy không? Cái sự mà chậm chạp của nó đâu có gì đâu, đừng có đẩy nó. Thì cuộc đời của mình cũng vậy, mình sẽ làm hết tất cả những gì tốt và để cho dân nhân duyên nghiệp báo nó vận hành. Rồi bây giờ cái chuyện thứ hai nữa là cô nói về vấn đề là người nữ mà gì đây, một người đàn đàn bà mà già cho tới 80 tuổi rồi đó, mà cái tâm ái nó vẫn còn đó. Thì suy nhớ một cái câu chuyện trong trong tiền kiếp đó, của Đức Phật á, cái vị này á mà kể cái câu chuyện này là học một vị đại đệ tử của Phật, ông mới ngồi lại ông mới nói lại cho người ta biết là cái kiếp trước của ông là như thế nào. Thì ông nói rằng Đức Phật Thích Ca hồi xưa là thầy của ông đó. Mà thầy như thế nào thì ông kể rằng, ông nói rằng là đó, tôi hồi đó là tôi sinh ra trong một cái gia đình triệu phú, ba tôi là một người rất là giàu, làm cái chủ ngân khố cả một cái thành phố rất là lớn, giống như Miami vậy đó, lớn lắm đó. Mà ba tôi á thì khuyên tôi rằng là đó, hồi xưa là ba khổ lắm, ông nội là không có giàu như ba bây giờ, thành ra con phải cố gắng con học cho nên người đó. Và cho dù đó ba có sống, dù cho ba có sống hay chết như thế nào đó, con phải nhớ một điều rằng là cái tài sản mà con sẽ đem theo là cái sự học hành của con, chứ không phải những cái mà ba có. Hồi xưa ông nội đâu có cho ba cái gì đâu, mà bây giờ ba làm lên như vậy đó, thì ba biết rằng là cái tài sản nó đến từ cái sự hiểu biết của mình. Do đó là ông vị mà vị đại đệ tử này mới nói rằng hồi xưa là ba tôi là khuyên tôi phải đi học hành. Từ nơi nữa đùng cái tôi mới có 15, 16 tuổi, ông chết mất tiền. Thì mẹ tôi là một con người rất là sáng suốt. Mẹ nói rằng con phải nhớ ba, khi ba con còn sống, ba con khuyên con cái gì. Vậy thì con phải làm sao cho học cho hết high school, để rồi khi mà con bắt đầu vô đại học thì mẹ sẽ gửi lại một cái trường rất là nổi tiếng để cho con học. Con muốn học cái gì ở đó con học. Những cái vị mà hiền nhân quân tử mà thánh nhân á, ở trên xứ Ấn Độ này là đến từ cái trường này. Đó. Ra trường từ những cái trường này, học từ cái trường này mà ra, mà nên người như vậy. Vậy thì con phải bắt chước người ta. Thì cái vị đại đệ tử này mới nói rằng rồi bây giờ tôi là một thằng bé rất là ngoan ngoãn. Tôi nghe lời ba tôi nghe lời má tôi. Vì vậy khi mà tôi bắt đầu mà tới cái tuổi đại học rồi, là má tôi gửi tới cái trường đó là tôi học đứng đầu lớp hết trơn. Thì tính khi mà tôi học ra trường xong rồi đó, thì khi trở về đó, tôi về tôi gặp mẹ tôi lại, thì tôi nói chuyện với mẹ tôi hoan hỷ, mẹ tôi cũng sung sướng, nói là bây giờ con đậu được. Cái rồi gì đây, tôi mới nói với mẹ tôi, nói bây giờ đó, sau bao nhiêu năm học rồi, bây giờ con đi làm chứ. Thấy không? Con có bằng, con có khả năng, con học hành rồi, bây giờ con đi làm. Bà nói không, con chưa đi làm được đâu, con chưa có nên người đâu. Bây giờ còn có một cái môn cuối cùng nữa, con phải học nữa. Nó, con đã học hết trơn rồi mà, trường đại học đó người ta dạy cái gì cũng có hết trơn á. Con học hết trơn rồi, con không có, chưa bỏ cái gì hết trơn á. Nó không còn. có một cái mà con chưa học nữa. Con chưa hiểu cái mãnh lực, cái tâm ái của người nữ như thế nào, con chưa có hiểu. Bởi vì con là một thằng nít lớn lên rồi, con đi vô trường, con học, con đâu có, con tiếp xúc với ai, con có va chạm với ai mà con hiểu tâm lý của người nữ như thế nào. Rồi bây giờ má biểu con đi học, bây giờ con đi học với ai? Bà mẹ này mới nói, con lại cái vị đó. Vì đó là bạch y cư sĩ, một người cư sĩ thôi mà rất giỏi về cái ngành đó. Con hay lại đó đi, học với ngài, là nói rằng là ba mẹ là ở đây là gửi con lại, con là con có ba mẹ thì ông sẵn sàng ông take care. Nghe kịp câu chuyện không?
Yeah.
Đó. Thì vị này mới nói rằng lúc bây giờ đó, trời ơi còn cái môn chót nữa mà má tôi bắt buộc tôi phải đi học mà tôi cũng chẳng thích chút nào hết trơn. Nhưng mà tôi là cái người rất là ngoan ngoãn, thành ra tôi mới đi theo, tôi mới nghe lời má tôi lại tôi kiếm cái vị thầy đó, là một người cư sĩ thôi chứ không phải là một vị sư. Thì tôi lại đó, thì ông hỏi chú tới đây làm gì? Thì chú ông này mới giới thiệu, nói là con tôi là con của ai ai đấy đó, ở đâu đó, là ba má tôi nói rằng ba tôi mất rồi. Thì ông này nói ô tội nghiệp vậy ha, tôi không có biết. Ba bạn tôi với ông cụ ở trong nhà cũng là bạn bè rồi, quen biết thân mật rồi vậy đó. Rồi bây giờ sao được cái nói? Thì ông này cái vị đại đệ tử đó lúc đó là một cái cậu thanh niên mới nói thật, nói là mẹ tôi nói như vậy đó, nói rằng là con học đủ hết tất cả rồi mà có một cái mà con chưa học nữa là cái tâm ái của người nữ, tâm dính mắc của người nữ như thế nào con chưa có học được. Vậy bây giờ con tới đây xin thầy dạy cho con. Lúc bây giờ là Đức Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca của mình đó, là vị bạch y cư sĩ đó đó, mới suy nghĩ nói rằng thằng này đó là một người rất là thông minh mà nó là chưa bao giờ tiếp xúc với ai hết trơn á, nó cũng chưa có biết có bồ có bịch gì hết trơn á, thì làm sao mà nó hiểu được cái tâm ái của người nữ như thế nào. Thì đó ông mới suy nghĩ ra một cái kế. Ông mới nói thôi bây giờ nếu mà con mà muốn lại đây học á, thì bác cũng sẵn sàng, cũng cái chỗ quen biết với cha mẹ của con. Thì bây giờ đó là bác có một bà mẹ mà lớn tuổi lắm rồi, bà mẹ này tới 90 tuổi rồi đó. Thì bây giờ đó, trước khi mà con muốn học cái ngành của bác mà chỉ cho con á, thì bác nhờ con, nghĩa là cũng giống như con lại là ở đợ vậy đó, để mà lo cho bà, tại vì bà khó tánh quá, người ta bỏ tới đi hết trơn. Thì nếu mà con mà chịu mà chấp nhận cái điều kiện đó, thì bác sau khi mà con thành tựu mà cái câu chuyện mà giúp đỡ cho mẹ của bác, mẹ bác vui vẻ mà sống được rồi đó, mà mẹ bác mà mất được rồi là dù có muộn, bà có mất hay không mất, thì bác cũng sẽ dạy cho con cái kỹ thuật học là thế nào để hiểu tâm lý của người nữ. Thì cái thằng này nó nghĩ trời ơi, mình là con trai mà đi lại mày phục dịch cái bà già nó 90 mấy tuổi rồi, kia cái nó buồn, nó bực lắm. Nhưng mà cha mẹ đã nói như vậy và ông này ông cũng bắt buộc như vậy thì làm sao? Thì cuối cùng nó phải tới. Thì đó bà ông Đức Bồ Tát mới chỉ nó, đây mẹ của bác là đó đó, thì con lại con phục vụ đi, rồi con nhớ này, mỗi ngày là phải đem cơm đem nước cho bà là vậy đó, bà đòi hỏi cái gì con làm cho bà là vậy đó. Bà bây giờ đã yếu rồi, không đi cầu đi tiêu đi tiểu được, mỗi lần bà đi cầu đi tiêu đi tiểu là con dẫn cho bà. Thì ông cứ một ngày một ít, một ngày một ít, một ít, một ít, thì ông bắt thằng này nó càng ngày làm nhiều, cho tới một cái lúc đó thì thằng ông mới kêu thằng này, nói trời ơi con phục thiệt là hoàn hảo, bà nội thích lắm, bà nội thương con ghê lắm á, thì bây giờ chỉ còn một cái chuyện nữa mà không biết con có làm được không, là con phải tắm cho bà cho bác, bởi vì bà khó tánh lắm mà bà thấy người hôi hám quá mà ai đụng tới bà cũng không chịu hết trơn á, bây giờ con kiếm cách như thế nào con vệ sinh cho bà giùm bác đi. Con có làm được cái chuyện đó không? Con là một đứa thanh niên mà con làm cái chuyện đó là chắc là bác nghĩ là cũng rất là khó trong lòng của bác, nhưng mà bây giờ bác không có cách nào hết trơn đó, giờ bác giúp, nhờ con giúp, con có giúp được không? Thì thằng này nó nói dạ được, con đã làm được cái gì thì con được, mà miễn là bác dạy cho con học để con biết thế nào là tâm lý của người nữ thôi, thì con làm. Thì cuối cùng nó làm, thì nó mỗi ngày nó tới thì nó thay áo, thì cùng cho bà nó tắm rửa rồi vậy đó. Rồi cái ông này mới nói nữa, ông mới nói rằng là cũng bồi Bồ Tát nữa, mới nói rằng á, mỗi lần mà con mà tắm rửa cho bà đó, thì bác nhờ con làm một chuyện khác nữa, là con cứ mỗi lần mà con lấy khăn mà con lau cho bà, lau tay, lau mặt, thì con nói rằng trời ơi sao mà tôi thấy bà tôi thương quá, tôi thấy bà tôi thương quá, tôi thấy bà tôi thương quá. Thì lúc đầu mà thằng này mà nó nói vậy thì nó nói theo lời ông này cho nó đâu có biết cái gì, nó nhỏ mà. Bà nói nè, con á, là đáng, mày là đáng con cháu của ta mà mày nói mày thương cái gì, mày nói vậy là bậy, không có được nói những câu như vậy. Mày lại đây là mày cái phục vụ của mày là phục vụ cho bà, mày lo cơm lo nước tắm rửa cho bà, là mày làm như vậy là đã nhiều lắm rồi, mày đừng có nói cái câu là tôi thương bà, nói vậy không được, mày nhỏ mà tao lớn mà tao già mà. Cái ông kia ông dạy nó trở về, nó nói ông dạy nó không, tôi nói là tôi thương bà, là tôi thương giống như tôi là con cháu của bà mà tôi thương bà, chữ love này là cũng phải là trai gái yêu nhau, mà tôi thương bà là cũng giống như con quý bà, là cũng giống là bà, giống là bà nội bà ngoại của con vậy đó, là con quý con thương con phục vụ cho bà. Ồ bà nói ừ nói vậy thì được. Thật ra bà cứ nghe nó nói, khi nào mà nó nói ô con thương bà thì bà này cứ nghĩ rằng là nó thương. Rồi có một lúc nó đổi, ông này biểu nó đổi. Nó không, bây giờ tôi thương bà mà tôi thương khách khác à. Nếu mà tôi không gặp bà chắc tôi nhớ nhung nhúng là tôi nhớ một người đàn bà vậy đó. Thì bà này bắt đầu lúc đầu á là còn bực bội, khó chịu. Mà lát thằng này nó chiều chuộng bà. Bà cũng thương thằng này hồi nào không hay. Trong cái tích truyện nói rằng, tự nhiên cái tâm luyến ái bà càng ngày càng nhiều. Thì thằng này nó tiếp tục. Ông dưới cái sự mà supervisor của cái ông Đức Bồ Tát đó, nó vẫn tới và nó cứ làm mời và cứ nó nói thương. Thật ra thằng này nó đâu có thương gì, nhưng mà vì thầy của nó mà, có vậy không? Thì là nó cứ tới hoài. Thì bà này đó, nó phục vụ được 2 năm thì bà này 92 tuổi rồi đó. Thì có một lần nó tới, nó nói với bà, nó nói rằng trời ơi bây giờ tôi thương bà quá, tôi thương giống như là bồ bịch của tôi vậy. Thì bà nói ờ sao lạ, bây giờ tôi không thương chú quá này. Trời ơi chú mà đi đâu là chắc là tôi chết. Cái nó nói giống như hai người đàn ông đàn bà mà thương nhau nói vậy đó. Kể cuối cùng á, ông này mới nói với nó như thế này: con là con thương bà rồi đó, bây giờ đó anh thương em rồi đấy, bây giờ nói giống người tình người yêu với nhau, anh thương em rồi đó. Nhưng mà em phải nhớ rằng là con của em là thầy của anh, làm sao mà anh lấy em được, thấy không? Bây giờ nó lúc đầu nó nói thương rồi nó rủi bà, nghĩa là bây giờ nó bà đi ra bà ở riêng với tôi rồi vậy đó. Chị bà tôi nói không được, thì còn cái ông thầy này nữa. Rồi mình làm vậy là đâu có được, quay nó kỳ lắm. Thì cũng ông này nói chứ chỉ cho nó nói mà. Cái bà mới nó nói lát cho biết bà nói sao mà nói vậy, bây giờ con tính sao? Bây giờ anh tính sao? Bây giờ anh tính sao? Thì cái thằng này đó nó mới về mới nó hỏi lại Bồ Tát. Bồ Tát nói rằng giết nó đi cho tôi. Giết cái ông con đi. Bà nghe thiệt nè. Nó nói một lát bà nghe. Bà nghe thì bây giờ đó mới là bày ra một cái trò là ông nói là buổi trưa là ông hay ngủ trưa chỗ đó, cái nọ để ông nằm như vậy đó. Thì bây giờ đó nó đi kiếm cho bà một cái dao, là bà phải tới đó, là bà 92 tuổi nghe, mà vì cái tâm ái của bà đó, bà tới mà đúng vào cái giờ mà ông này ngủ đúng rất là chính xác, chặt ngay cái cần cổ này, tại khi nằm đắp cái mền mà, chặt ngay cái chỗ này, chặt một nhát thôi, chặt thật mạnh, là thằng này nó giận mà, chặt cho thật dữ. Chặt một cái mà phục một cái mà nó xuống rồi là cái ông cái cổ nó đứt liền á, là được rồi, là thằng ông đó chết rồi, là mình tha hồ mình lấy nhau, tha hồ mà mình đi honeymoon, mình đi muốn đi làm gì làm, tôi lấy bà lấy tôi, bà này làm y chang như vậy. Tới đó bà lấy cái dao dồn hết sức chặt một cái phục, chặt cái dao xuống rồi là phục một xuống vô là lúc luôn. Thì bà mừng quá, bà la lên, thì bà xoay lưng lại thấy ông Bồ Tát đứng sau lưng. Bồ Tát cũng nói hôm nay là cái ngày cuối cùng của bài học, con thấy không? 92 tuổi rồi, già như vậy rồi đó, mà vì cái lời đường mật ha, của tình ái sẵn sàng mà giết con. Mà con phải nhớ nè, bác á, với bà là ở với nhau gần 60 năm rồi. Bà thương bác từ lúc mà ba mà có bác mất á, là lúc đó là bà mới có 30 tuổi. Bà ở như vậy mà bà lo cho con, mà tới bây giờ chỉ một lời đường ngọt của một người đàn ông thôi, bà sẵn sàng mà giết con của bà. Thì con hiểu là cái tâm người nữ như thế nào. Không phải là người này trẻ đâu, mà người già mà còn như vậy. Thì mình hiểu khủng khiếp không? Đức Phật, cái vị bà Đại Đức này sau khi sau nhiều kiếp rồi, bây giờ trở lại là một trò của Phật rồi, thành đạo rồi, nói kể lại cho nghe hồi xưa Đức Phật dạy cho tôi như thế nào về cái sự nguy hiểm của tâm ái của người đàn bà. Thế cô Hiếu Đệ, cô Diệu Lạc nghe thấy không? Đấy. Mà chính lời của Phật nói chứ đâu có phải là ta kể bậy bạ đâu, có phải là trong
Phật nói không sai.
Không nói không sai được. Thằng đầu trưa cô nói cái chuyện có ai mà 70-80 tuổi rồi làm sao đó.
Đó con cũng nghe.
Không, trên TV
không anh nghe, nghe chuyện cũng từ tích của Đức Phật.
Không, vậy trên TV luôn, mới đây ba con có thấy luôn.
Vậy hả?
Ở trong nursing home á, là một ông đó là 91 tuổi, bà là 78-80 gì đó, hai người lấy cưới nhau, làm lễ cưới cho trên TV con có con ở là
vì vậy mình thấy này, cái phiền não đó, không bao giờ thấy già hết. Vì vậy đó cái tâm không già, cái tâm không bao giờ già, cái thân này già mà cái tâm không già. Đấy, thấy không? Nó 90 mấy tuổi là cái thân nó đã kêu bằng là khù lơ khù lít rồi, mà nó vẫn còn đi đám cưới như thường, bởi vì nó vẫn còn nghĩ nó là còn trẻ, thấy không? Vì vậy ông thầy xưa khi mà ông đi qua bên xứ Mỹ đó, người ta gặp ông, người ta nói rằng là là thưa ông, tại vì sao mà cái người già đó ưa lú lẫn được như vậy? Có phải là khi mà mình già rồi, cái thể xác này già rồi, cái tâm mình cũng già không? Ông thầy nói không, cái tâm không bao giờ già hết. Cái tâm mà sở dĩ mà nó lú lẫn như vậy, nó quên trước, quên sau, nó không có đầu đuôi nữa, là cái tâm nó tâm phiền não nhiều quá. Nếu như mà mình người biết tu, mình biết chăm bón cho cái thân này, mình nuôi cái thân bằng thiện pháp, cái tâm này không bao giờ già hết. Cái tâm này già là bởi tâm này thiếu pháp, này, thiếu pháp của Phật, cho đó cái tâm này mới già. Ông thấy không, một người 90 mấy tuổi rồi đó, họ đâu có thấy họ già. Nó đâu có già, nếu nó đã thấy nó già thì nó đâu có lấy làm gì, phải không? Nó không thấy già. Như vậy là nó 92 tuổi mà nó nghĩ là nó còn trai tráng.
18 tuổi.
Thấy không? Vì vậy cái tâm này không già, thân này già nhưng tâm này không già. Rồi vì vậy cái tâm, cái thân này, cái tâm này nó không già. Vì vậy nếu mà mình nuôi nó đi thì nó càng ngày nó càng trẻ. Cái người già mà cái tâm mà nó càng trẻ là thầy của tôi này. 90 mấy tuổi rồi, rất là sáng suốt. Ăn nói đâu vào đó, biết trước, biết sau. Uống thuốc rồi làm cái gì cũng rất là có tiết độ hết trơn. Đây là một cái người già rất là tốt. Ông nói là mỗi lần mà tôi nghĩ tới người già là tôi nghĩ tới thầy tôi. Đây là một cái gương lành. Một cái người già mà 90 mấy tuổi rồi mà té một cái. Ngày buổi sáng á, ngày trùng khăn ngày đi ra, ở trên cốc đi xuống, đi bậc thang cầu thang á, cầu thang á xuống, tại cốc, trên cốc mà. Té một cái. Té một cái, trượt một cái xuống, cứ ầm, dập cái đầu vô ngay trong cái bậc thang. Té tuột nằm. Tại vì sao? Tại vì xin lỗi, chó đó ban đêm nó nằm đó, nó trốn mưa nằm ỉ đầy. Rồi khi mà xuống nước nó đạp ở trên, đạp tuột té rất nằm xuống. Mà khi mà té xuống rồi đó, là mấy sư đi bác cái trơn rồi, không có ai trong chùa hết, ngày nằm yên đó. Ngày nó có ai đó không, có ai đó không, mà đâu có ai đó xung quanh đâu. Cái cuối cùng không biết có một cái ông nào đó không biết, là ông sư, ông già rồi, ông không có đi bác được. Ông không biết ở trong cốc bước ra rồi ông thấy hòa thượng nằm sống sượt đó, là ông la lên. Trời ơi, ông la thì là khi mà ông la như vậy thì tụi tôi cũng đi bác mới về. Cái ông thầy mà nhỏ có sư ông kể vậy, tụi tôi bác về cũng ùa chạy vô nữa. Thì lúc bây giờ đó mới là tôi thấy là gì đấy, 3-4 ông sư mới đỡ này, thấy nằm nhắm mắt vậy, đỡ đi vô cốc. Là tôi tưởng chắc là chết rồi, tôi nghĩ là chắc là nặng lắm rồi, là bị nghe nói dập cái đầu vào trong cái bậc cấp mà chắc là chết quá rồi, mà thấy nằm thêm thiếp vậy này. Thì là ông thầy nhỏ đó ông nói đưa hòa thượng vô tới trong cái cốc rồi đó, là để nằm trên giường đó. Là hòa thượng đó, mở mắt ra nói sư đó, mấy ông sư đó, đi ra phía sau đó, lấy cái khăn giặt cho sạch đó. Rồi đó, nhớ là giặt bằng nước nóng lau mặt cho sư. Sư này á, đi qua kia bác sĩ nói rằng là sư mới bị té nặng lắm, đi giờ lại qua thì qua có mình hệ nào nó cần phải đi nhà thương. Còn mấy sư này đó đi ra dặn với mấy sư á, là bây giờ đi bác về, đi lo rửa bác rồi đi, sư không có sao hết. Và kêu mấy cô tu nữ á, đi ra hết khỏi cốc, đừng có la hét công sùm. Mình là người tu hành, mình không nên để cái tâm mình nó chấn động như vậy. Chết sống là cái chuyện bình thường thôi, tất cả mọi người tuần tự đi ra hết cho sư. Còn tất cả những vị nào mà sư đã dặn cái gì làm, nói xong thì nhắm mắt nằm yên. Ông thầy nói, trời ơi, tôi rất là ấn tượng. Một ông già 90 tuổi, té một cái nghe là siêu đồ thiếu đường sắc bất xa băng không chết. Mà mở mắt ra mà nói rất là tỉnh táo, chỉ cái này người kia giống là một cái vị tướng lãnh vậy. Ông nói, trời ơi, già như vậy thì cũng nên già đó.
Tâm minh mẫn.
Quá minh mẫn.
Sáng suốt.
Nhờ
thiền hành.
Bởi vậy, thành ra người ta thường nói rằng là bên Việt Nam rất là nhiều vị bây giờ lớn rồi, già lẫn rồi cái nọ. Thầy thường xuyên nói, nếu mình tu cho đúng pháp mình không lẫn đâu. Cái lẫn là cái tâm, cái não bộ mình nó có thể lẫn, nhưng mà tâm mình nó rất là sáng suốt, nó không có phiền hà, buồn nản, nó muốn chết, muốn đồ gì, không có cái chuyện đó. Nhờ cái pháp tu không nói vậy. Vì vậy ông nói rằng, cái người già đó không còn đẹp về cái thể xác nữa, vì thể xác là nó ú héo rồi, không có đẹp nữa. Nhưng mà người già đẹp là đẹp nhờ cái gì? Đẹp vì cái tâm của người già tốt, trí tuệ. Cái đẹp của người già là trí tuệ, chứ cái đẹp của người già không phải là cái body nữa. Cái body nó đã tàn rồi. Mà nó đẹp là đẹp được sự thông minh, sự trí tuệ. Đó, mình nhìn một cái người như vậy, mình thấy mình rất là cảm phục. Mà mình muốn nương nhờ, mình tu niệm, giúp đỡ rất được rất nhiều người. Thôi được ha. Hết giờ rồi này. Mô Phật.